Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì ngài Mã Tổ không trả lời mà sẵn cái chân á, ngài đạp cho một cái nhào lăn xuống đất luôn. Là quý vị thấy nghe là đi hỏi đạo kiểu gì kỳ cục không? Mà ông thầy này cũng thuộc cái loại nghe là trời ơi là. Đạp người ta một cái lăn đùng xuống rồi. Nhưng mà không ngờ ngay cái lúc mà ông lăn đùng xuống đó, thì khi ông phủi ông đứng dậy, ông nói: trăm ngàn tam muội vô lượng diệu nghĩa, chỉ từ trên nghe là đầu sợi lông mà thấu suốt tất cả, ghê chưa? Đó, nghĩa là ngay tích tắc đó, đó là ngài đã thấu suốt hết tất cả. Thấu suốt nghĩa là bao nhiêu tam muội, có nghĩa là cái sức định, rồi vô lượng diệu nghĩa là huệ, tức là định huệ đối với ngài. Bây giờ là ngài ngay tức khắc đó là ngài thấu suốt rồi đó. Thì không biết quý vị có làm được chỗ này không, đâu bữa nào lên đây thầy thử cái coi. Mà nếu như nghĩa là ngay đó mà chúng ta không thấu suốt á, thì chắc chắn nghĩa là quay trở lên giọng vô mặt thầy đó một cái chứ đừng có nói gì, phải không nè? Phải không? Tại sao cái người đó có thể thấu suốt được? Tại sao nghĩa là ngài Thủy Lạo có thể thấu suốt được chỗ đó? Là bởi vì ngay đó ngài không có giận, cái ngã của ngài nó mất tiêu rồi, cho nên ngài quát nhiên thấy lại tất cả, nhận lại được tất cả. Chứ ngay đó mà chúng ta còn cái ngã nghĩa là bự chần dần như vậy đó, thì nó sẽ mặt đỏ cáo lên liền, không dễ gì đâu. Quay trở lại thôi cho ông một thôi bây giờ, chứ ở đó mà thấu suốt à, đó quý vị thấy chưa? Cũng ngay đó thôi, nghĩa là nếu nghĩa là kịp thời nghĩa là ta nhận ra thì ngay đó là quý vị nghĩa là sáng tỏ. Còn nếu mà còn nặng cái ngã của mình, nổi sân lên, bởi vì mình sẽ thấy rằng trời ơi, tôi hỏi một cái câu nghĩa là hết sức là xứng đáng à, con đâu có hỏi ngài nghĩa là cái câu gì bậy bạ đâu, con hỏi cái chỗ này là trọng tâm Phật pháp, là yếu chỉ của chư tổ, thì ngài phải giải thích làm sao chứ, có đâu mà ngài đạp một cái lăn nhào như vậy nè. Đó thì quý vị thấy coi, nếu như chỗ đó mà chúng ta không bình tĩnh, nổi giận lên thì sao? Phải bít kín cái cửa giác ngộ của mình chưa? Bởi vì nếu như ngài Thủy Lạo mà nổi giận lên, quay trở lại nghĩa là đạp ông thầy mình cái, hay là thôi cho ông thiền sư đó một cái, thì còn gì nữa, nên là kể như không có sáng gì được hết á. Cái đó chỗ đó tối thui. Còn bây giờ ngài nhờ cái chỗ không giận, mà muốn không giận thì xin thưa với quý vị, làm sao? Cái ngã của mình á, đó đó, chỗ đó là đừng có cái ta quá quan trọng, thì tự nhiên là quý vị đã chết đi nghĩa là cái ngã phàm phu của mình rồi, thì chừng đó ta mới sống dậy cái chỗ này. Thì cái câu chuyện đó nó cũng có cái nguồn gốc. Quý vị biết trong Kinh Hoa Nghiêm á, có đoạn á là Đức Phật đã chỉ dạy là có một quyển kinh chép được, ghi chép lại được tất cả tam thiên đại thiên thế giới, những sự việc gì đó nó xảy ra đều ghi được hết ở trong cái quyển kinh đó. Mà quyển kinh đó đó lại nhét vào một hạt bụi à, nhét vào một hạt bụi. Thì nếu như ai là bậc trí huệ đó thì sẽ đập cái hạt bụi đó ra là có đầy đủ quyển kinh, chà nghe giống như thần thoại vậy đó. Có hạt bụi thôi mà nhét hết tất cả quyển kinh vô đó, mà quyển kinh nghĩa là toàn thể tam thiên đại thiên thế giới gì đều có đủ hết đó. Đó quý vị thấy rồi đó. Thành ra thì đó chính là một cái đề tài, nghĩa là một cái chỗ ẩn dụ để cho chúng ta nghĩa là khám phá. Thì ngài Thủy Lạo nghĩa là cái chỗ mà ngài ngộ đó, thì chính là y như vậy, tức là ngay tức khắc đó thôi ngài đã phá vỡ ra được hạt bụi rồi à, thành ra ngài mới thấu suốt hết bao nhiêu nghĩa là cái vô lượng diệu nghĩa, bao nhiêu cái tam muội gì đó, tức là định huệ gì, ngay đó là ngài đã sáng tỏ như vậy. Thì quý vị thấy không giận thì chúng ta có lợi lắm, phải không nè? Không giận thì mình nghĩa là dễ được nghĩa là tiếp cận với cái lẽ thật và ta dễ ngộ đạo. Còn ngược lại mà hãy giận lên thì thôi rồi, chỗ đó nghĩa là ngăn dừng. Vậy như vậy thì tai họa thứ nhất là gì? Là nặng nhất trong các hoạt, hay là nếu đã nói hoạt tức là ngu si thì phải nói là sân là ngu si nhất. Sân là ngu si nhất. Thế thì từ nay quý Phật tử trong đạo tràng dám đưa ra một cái châm ngôn không? Hãy thấy ai giận là ngu si nhất. Giáo không? Chắc không dám quá, sợ nghĩa là sao người ta thoi lại mình quá, không à? Thôi thì không dám á. Với người thì mình hãy với mình đi, mỗi lần mà mình giận lên á thì quý vị tự vỡ là ngu si nhất. À, thì lâu ngày cái là nó hết ngu. Bởi vì mình cứ chửi mình ngu riết thì tự nhiên là nó phải phải làm sao, nó phải cải sửa đi, chứ không lẽ mình cứ chấp nhận mình ngu hoài sao. À, bây giờ quý vị thực hành nha. Để nghe là nói tới đâu thì chúng tôi chỉ luôn cái cách thực hành. Mỗi một ngày quý vị nghe là hãy vừa có cái cơn giận mà nó nổi lên là quý vị ngầm ở trong tâm ngu si nhất. Ngu si nhất nghĩa là cứ vậy đó, cứ làm nhất 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 hoài đi, nghĩa là riết rồi nó nghĩa là nó sợ, nghĩa là nó mắc cỡ quá thì nó phải giảm bớt lại đi. Thì quý vị thấy không, đó là chính là một cái cách mà gọi là tự kỷ ám thị hay là phản quan tự kỷ của mình đó, rất là hay. Chứ đừng có đem cái đó ra ứng dụng với người. Hồi nãy chúng tôi nói gì là thử quý vị đó, ứng dụng với người là coi chừng đó, là không còn cái răng mà ăn cháo à. Nhớ nghe. Mà phải quay lại với chính mình. Quay lại với chính mình. Hãy vừa mà có âm thầm cái gì mà nó muốn lên cơn đó. À, ngu si nhất đó. Ngu si nhất. À, cứ quở nó như vậy thì dần dần rồi quý vị sẽ có sức tỉnh. Chứ còn cái tật này nó lâu quá rồi. Đâu có phải đời nay đâu. Nhiều đời, nhiều kiếp trước. À, chúng ta đã quân tập, nghĩa là mình làm quen với cái thói hư này, thành ra bây giờ dễ gì mà nó bỏ. Nhưng mà muốn mà gọi là tích cực trong cái sự việc này, chúng ta không phải hướng ra ngoài đâu, mà phải là hướng lại trong tâm của mình, hướng lại với chính mình. Mỗi lần mà nó nghe cái duyên ở bên ngoài, ví dụ qua lời nói, nghĩa là qua cái hình ảnh, qua cái gì đó mà nó tiếp, nghĩa là cái sắc trần ở bên ngoài, khi chúng ta tiếp duyên mà nó bắt đầu nó muốn nổi cái phiền não sân si lên đó, là quý vị nó đó, ngu si nhất đó, ngu si nhất đó. Cứ nhìn vậy thầm thầm thì rồi chúng ta sẽ có chỗ tỉnh, chỗ sáng. Thì lâu ngày nghĩa là nó sẽ mòn thôi, quý vị đừng có sợ. Đừng có sợ rằng cái này khó chữa lắm đâu thầy ơi, không có được đâu. Bởi vì xin thưa với quý vị, nó không phải là thật của mình, chẳng qua là quý vị tiêm nhiễm nó thôi. Không khác nào như bây giờ mình không phải là cái người xì ke, mà mình tiêm nhiễm rồi mình thấy mình ghiền, mình thiếu, nghĩa là không có, mình chết. Thì cũng vậy đó, bây giờ quý vị mà không giận là quý vị không ăn cơm đâu, chúng tôi dám bảo đảm vậy đó. Không tin là thử coi, phải không? Một ngày mà chúng ta nghĩa là ngăn dứt được cái cơn giận á, thì hình như mình thấy nó khó chịu vậy đó, mặc giận cho nó sướng hơn. Cứ để cho nó giận đi. Đó, thì đó tại sao vậy? Vì mình ghiền nó quá rồi. Nhớ nha, ghiền quá thành ra phải giận vài ba cơn vậy đó, cho nó nghĩa là hả dạ. Thôi thì hôm nay đừng ghiền nữa, nhớ nghe, tỉnh lại đi. Cái này chẳng qua là chúng ta tiêm nhiễm nhiều, nhiều đời, nhiều kiếp. Và nhiều khi chúng tôi nói chỗ này chắc quý Phật tử không dám tin không nè. Chúng tôi lấy là mượn câu chuyện của Ngài Bàn Khuê. Ngài có chỉ dẫn cho một anh nông dân về cái chỗ chữa trị này rất là tài tình. Anh nông dân vốn dĩ là cũng người ham tu. Nghe tiếng nghĩa là Ngài Bàn Khuê, nghĩa là giáo hóa tốt. À, đã có cái công hạnh hướng dẫn người tu tập, cho nên anh nông dân này đến. Đến thì anh thú thật, anh trình bày là với Ngài Bàn Khuê. Dạ thưa thầy, con có một cái nỗi giận mà nó nguy hiểm lắm. Mỗi lần con giận là con có thể con là phá nhà, phá cửa, con làm hại người khác. Cho nên con thấy rõ cái tai họa về cái sự sân giận của con. Mà là giống như nó bẩm sinh từ hồi nào, sao con chữa hoài nó không hết. Đó, sau khi nghĩa là anh nói như vậy rồi thì Ngài Bàn Khuê nói à thôi được rồi, nãy giờ tôi cũng lắng nghe, nghĩa là cũng tha thiết lắm, thấy anh cũng bức xúc cái này. Bây giờ anh làm ơn anh đưa cục giận của anh ra coi. Thì lúc đó quý vị nhắm coi mình có đưa ra được không? Hả? Có đưa cục giận mình ra được không? Cái anh mới nói dạ làm sao đưa cục giận ra được thầy? Không có đưa cục giận ra được. Nó như vậy thì từ lúc nào nó mới giận? Nó dạ lúc nào người ta nói xấu con, người ta chửi con, người ta mắng con giận. Tức là gặp những cái chuyện gì mà bất như ý là con sẽ giận. À, lúc đó thì nó sẽ giận, chứ còn bây giờ thầy biểu con lấy ra, con làm sao lấy ra được? Cái ngay lúc đó đó thì ông thầy ông mới nói, ông nói như vậy mà ông nói bẩm sinh cái gì? Bẩm sinh là cái cha mẹ đã cho sẵn cho anh rồi, thì bây giờ tôi bảo anh lấy ra thì anh phải lấy ra được. Còn bây giờ nghĩa là chừng nào đụng chuyện nó, nghĩa là nó mới phát sinh, thì cái này tại anh chứ không phải tại cha mẹ anh, đừng có đổ thừa. Phải không nè, quý vị thấy không? Đâu phải bẩm sinh, bởi vì bẩm sinh là của cha mẹ mình sinh cho mình thì mới gọi là bẩm sinh, và cái đó nó có sẵn rồi, quý vị muốn lấy ra lúc nào lấy. Còn đằng này chừng nào đúng cái duyên của nó, gặp cái duyên của nó thì quý vị mới giận. Tức là ai làm nghịch ý mình gì đó, ai làm cái gì không thuận thảo với mình thì mình mới giận. Thì lúc đó là không phải là bẩm sinh, mà cái đó là tại mình có cái tật chỗ đó. Nhớ nha. Bởi vì đồng thời cũng là một việc, nhưng mà quý Phật tử sẽ xét thấy là nhất là trong đạo tràng của chúng ta. Ví dụ ngày hôm nay nãy giờ thầy nói cái gì đó thì có vị thì nghe qua thấy có cái chỗ sáng, không hề có tí gì phiền muộn cả, vô tư hết sức. Nhưng mà ngược lại có vị nãy giờ lầm thầm nó, ông thầy muốn mắng mỏ mình đó, ông chửi mình đó. Ông nói đi, lần sau tôi không có tới nghe nữa đâu. Quý vị thấy không đó? Tại sao vậy? Cũng một lời nói mà một người thì người ta sáng, một người ta thấy có chỗ tỉnh, còn một người thì lại sao? Lại nổi giận lên. Thì cái đó là tại ai? Đâu phải tại bẩm sinh, nếu bẩm sinh thì ai cũng giống nhau cả. Còn đằng này á, một người có, người không thì chứng tỏ rằng tại cái tật của mình, chứ sao mình nói tật bẩm sinh được, phải không? Như vậy thì đến đây là quý Phật tử sáng tỏ được chỗ này không nè, để mình can đảm mình sửa chữa nó, chứ đừng có sợ. Vì nó không phải là bẩm sinh thì không phải là cái cố định, mà không phải là cái cố định thì quý vị có quyền thay đổi. Thay đổi hay không là tùy quý vị đó, chứ đừng đổ lỗi ông trời đất gì cả, cũng đừng đổ lỗi thầy nha, nhớ nha. Mai này tôi không được nói tại thầy đó, tại thầy chọc giận. Không phải, thầy không có chọc giận nha, giận là tại quý vị giận đó, chứ thầy nói mắc gì đâu. Quý vị nhớ cho, nói là để cho quý vị nghe, quý vị thấu hiểu thôi, còn giận hay không là tại quý vị thôi. Thì như vậy ta nhận ra rõ, sở dĩ mình giận đó là tại mình là có cái thói quen. Có cái thói quen rồi, thành ra bây giờ nghe tới cái lần sau, nghe tới cái là nó rồi nó giận, nghe tới nó giận. Thì giờ đã biết nó là thói quen rồi thì chúng ta chuyển đổi nó đi. Và chúng tôi cũng xin nhé là trao đổi với quý Phật tử, thường ở ngoài á thì người ta nói có tài có tật. Thành ra khi mình có tài rồi mình đủ thứ cái tật để mình bào chữa. Nói không chấp nhận cái tật của tôi là tôi quăng luôn cái tài này, tôi không làm, tôi không giúp, phải không? Có tài phải có tật, nhưng mà xin thưa với quý vị, khi quý vị tu rồi có tài phải có đức làm ơn, chứ đừng có tật chết người ta. Có tài là phải có đức thì mới giúp được người ta, chứ mà có tài mà có tật là chết người ta rồi, quý vị thấy nguy hiểm không nè. Mình đã có tài mà mình còn có tật xấu nữa thì thấy rau thâu rồi, rồi tiêu rồi. Cho nên đừng có mà đem vô đạo tràng mà nói cái kiểu đó là hỏng hết. Trong đạo tràng là chúng ta nói mình có tài thì mình phải có đức, bởi vì chính cái đức đó mới làm nảy nở cái tài của quý vị thành hữu dụng. Chứ nếu mà quý vị có tật một cái là nguy lắm, nghĩa là có tật rồi thì là nó là mình lại có tài, thành ra nghĩa là mình sẽ rất là khôn khéo, rất là lanh lợi, nghĩa là làm đủ những cái chuyện gì đó mà nó mờ ám vô cùng. Quý vị thấy rõ được chỗ này chưa? Cho nên ở trong cái môi trường tu tập chúng ta phải nhớ rõ, nếu nghĩa là thực hiện lại, soi rọi lại chính bản tâm của mình thì nhớ hãy mình có tài thì mình phải có đức, chứ không phải có tài có tật đâu nha. Rồi bây giờ chúng tôi đã trình bày xong, nghĩa là cái phần thứ nhất, cái tai họa đó là gì, là cái nghĩa là nặng nhất trong các hoạt, hay là bây giờ chúng ta chuyển ngữ, nó chính là gọi là ngu si nhất. Nhớ nha, sân giận là ngu si nhất trong các thứ ngu si. Mà gì thì mỗi lần mình giận là ngu si nhất, ngu si nhất. Riết rồi thì chẳng cho nó mắc cỡ thì nó sẽ sửa được thôi. Đó là chúng tôi đã nói xong, trình bày xong, và cũng như mở cái ngõ tu để cho quý Phật tử có thể chuyển được cái tai họa thứ nhất này. Khi chúng ta không sân giận thì tai họa này không thể nào đeo vào mình được. Bây giờ qua cái tai họa thứ hai. Tai họa thứ hai là gì quý vị? Nghĩa là sân giận là nguyên nhân để nghĩa là đưa chúng ta đi vào cái chỗ ác thú và đi đến ác đạo. Thì trước khi nói cái chỗ này, chúng tôi giải bài hai cái từ ngữ này để cho quý Phật tử đừng lầm. Thường thường mình nghe chữ ác thú và ác đạo, chúng ta cứ tưởng như là một nghĩa thôi. Bởi vì mình nghe nói là ngũ ác thú hay là ác đạo gì đó thì ta cứ ngỡ như là nó là một nghĩa. Nhưng xin thưa với quý vị, chữ thú có nghĩa là cái hướng nó đi đến, còn đạo nó là con đường rồi. Thí dụ bây giờ quý vị đọa vào sáu nẻo luân hồi là gọi là sinh về lục đạo, tức là nó là cái con đường, rớt hẳn vào trong đó thì mới gọi là đạo. Còn khi mà nó chỉ là cái hướng thôi thì gọi là thú. Tức là bây giờ nghĩa là quý vị tạo một cái nhân xấu thì đó là gì? Nó chính là cái hướng để chúng ta đi vào cái kết quả là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì như vậy khi chúng ta có một cái hành động xấu á, thì cái đó là cái hướng để đẩy quý vị đi tới cái kết quả đó. Quý vị hiểu được chưa nè? Cho nên nói tới cái ác thú và ác đạo, ta đừng có nhầm lẫn là hai từ này là một, mà phải hiểu là khi nào nó là ác thú và khi nào nó là ác đạo. Như ngày hôm nay quý vị còn thân người, nhưng mà chúng ta đã gieo những cái nhân xấu thì đó là ác thú rồi đó. Tức là cái hướng ác mình đã có rồi, nhưng mà vào ác đạo chưa? Chưa. Chừng nào quả báo nó đến, tức là khi quý vị không phải còn ở trong thân người nữa, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đó là rớt vào ác đạo. Nhận rõ được cái từ ngữ này chưa quý vị? Như vậy thì sân giận nó chính là cái nguyên nhân để mà đẩy chúng ta đi vào cái hướng ác. Mà đã có hướng ác rồi thì chắc chắn là sẽ có quả báo ác, tức là phải đi đến cái chỗ ác. Quý vị đã đi vào cái hướng rồi, lấy ví dụ bây giờ quý vị đã chọn cho mình cái con đường nào đó, nhưng mà mình đi vào hướng đông thì sớm muộn gì thì cũng sẽ đến được cái địa điểm, nghĩa là phương đông, phải không? Đó thì như vậy cái hướng đông đó gọi là ác thú, tức là cái thú. Còn nghĩa là cái nơi đến là đạo, tức là cái chỗ, là cái nơi, con đường. Hiểu như đó vậy thì ta thấy rất rõ. Sân giận nhiều khi ta chưa thấy hẳn là nó đã rớt vào cái kết quả là cái ác đạo, nhưng mà chắc chắn rằng quý vị đã mở cái ác thú rồi, tức là có cái hướng ác. Thì xin thưa, bây giờ quý Phật tử xét lại coi khi mình sân giận là phải như vậy không? Bởi vì sân giận thì không có cái nào mà nó hướng lên cái chỗ cao đẹp hết á. Như lúc nãy chúng tôi trình bày với quý vị, mặc dù quý vị đang nỗ lực tu hành mà còn sân á, thì chỉ là Atula trở xuống, tức là làm thần thôi chứ không có thể là làm chư thiên nữa. Mà chư thiên á, là phải là có những phước lành rồi nghĩa là sống nghĩa là chuyển được cái chỗ sân giận thì là mới là cảnh giới của chư thiên trở lên. Thành ra như vậy thì ngay cả cái sự phiền não sân giận này chúng ta thấy rất rõ, còn vướng vào đó thì là nó chỉ cao lắm là cảnh giới Atula. Mà quý vị thấy là cảnh giới Atula thôi cũng là cái cảnh giới mà đấu tranh hơn thua, nghĩa là cứ nghĩa là giấy binh tranh đấu, nghĩa là kể cả ganh ghét với cõi trời nữa, nơi nào thì cũng có Atula cả. Thành ra như vậy thì quý vị thấy nếu như chúng ta tu có giỏi lắm á, mà còn sân giận thì cũng chỉ đến đó là hết, không có thể nào nghĩa là có cái kết quả tốt hơn được nữa. Nên rất mong là quý Phật tử thận trọng, chúng ta còn sân giận thì từ đó trở xuống là quý vị lãnh đủ hết. Như vậy thì sáu nẻo luân hồi thì chúng ta thấy chỉ cần sân lên thôi là năm cửa mở hết rồi. Đó gọi là ác thú đó, ngũ ác thú là như vậy đó, năm cửa có đủ hết. Còn cái cửa trời thì là không có. Cửa trời thì chúng ta phải là vui vẻ, nghĩa là hoan hỷ và giữ giới, nghĩa là có được những cái phước báo, những cái cõi lành đó mới về cái cõi lành. Thì chắc có lẽ quý vị nhiều khi nghe chúng tôi giải thích trên từ ngữ mình không có thấm được đâu, không có suy nghĩ được nghĩa là nó ác độc như thế nào hay là nó nguy hiểm ra sao. Chúng tôi xin kể quý vị nghe một cái câu, một mẫu chuyện có ghi ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Đó là thời kỳ của vua Lương Quả Đế. Thì quý vị biết vua Lương Quả Đế là một ông vua rất là sùng kính đạo Phật. Cái thời của ông là ông là cho sửa chữa không biết là bao nhiêu ngôi chùa, phải không nè. Rồi nghĩa là bản thân ông cũng là một cái người nghĩa là rất là chịu khó là tu tập. Quý vị thử nghĩ coi, một ông vua mà nghĩa là giống như một cái vị hành giả, nghĩa là khổ hạnh vậy đó, một ngày ăn có một bữa không dám mặc nghĩa là những cái lụa là gấm dốc, mặc đồ thô thôi, nghĩa là ở nơi nghĩa là cái chốn thay vì được ở cung vàng địa ngọc thì ông chỉ ở cái nơi nghĩa là hết sức là đơn sơ giản tiện. Thì đó là một cái ông vua mà chúng ta thấy rằng có một cái tiêu biểu về cái gương tu hành. Người thường không dễ gì, nếu kể cả người tu cũng không chắc gì nghĩa là được như vậy nữa. Thành ra trong cái thời kỳ đó Phật giáo nghĩa là rất được ông sùng kính. Và bên cạnh ông á, thì ông lại có một vị quốc sư đại tài, đó chính là Hòa Thượng Chí Công. Mà thường quý Phật tử đã tụng Lương Hoằng Sám rồi này kia đó, bộ sám đó là từ cái thời kỳ đó xuất phát ra. Nhưng mà trong đó cũng có một cái mẫu chuyện này, bây giờ quý vị nghe là nghe chúng tôi đang kể đây. Thì một hôm nọ, vua Lương Võ Đế và Hòa Thượng Chí Công đang đứng ở trên nghĩa là cái hành lang của nghĩa là trong cung nhìn ra xa. Nhất là vua Lương Võ Đế trong lòng đang nghĩa là hết sức là thảnh thơi. Ngài cảm nhận được là nhờ có cái ơn Phật Pháp mà ngày hôm nay đất nước mình nghĩa là được nghĩa là an vui như thế này.
Mình dùng Phật Pháp để mà cai trị muôn dân, mang tới từ bi, mang tới nghĩa xã, mang tới những cái điều tốt đẹp cho muôn dân. Và Ngài cũng rất là hãnh diện công đức này, việc làm tốt đẹp này là nhờ có vị quốc sư nghĩa là tài ba, một vị quốc sư nghĩa là đạo đức cao dày, đó chính là Hòa Thượng Chí Công. Cho nên khi nhìn ra cái cảnh nghĩa là gian sơn thống đất, Ngài hết sức là hả dạ. Và hôm đó là mùa đông, cho nên Ngài mới nhìn thấy tuyết đó, nó bay vậy đó. Thì một chập Ngài nhìn nghĩa là ngọn núi nào
thì cũng bị tuyết nó bay rồi nó đóng lên, nó đóng băng ở trên cái đầu ngọn núi. Mà tại sao có một ngọn núi á, thì không bị, một ngọn núi nghe là tuyết nó bay tới thì nó dạt ra, bay tới thì nó dạt ra. Ngài thấy cái cảnh đó nghe là kỳ lạ quá, mới hỏi Hòa Thượng Chí Công, nói nghe là quốc sư xem coi kìa, có cái ngọn núi tại sao không bị tuyết nó phủ, tại sao vậy, là kỳ lạ quá. Thì Hòa Thượng Chí Công mới nói, bệ hạ chỉ dùng cái thân ngũ uẩn thì làm sao bệ hạ biết được, đó chính là một người đang tu thiền nhập định, và cái sức định của cái vị đó đó nghĩa là nó kiên cố, nó vững chãi, cho nên đến nỗi tuyết không có bám vào đó được, tuyết không phủ lên trên cái ngọn núi đó được, là vì trong núi đó có một người đang tu thiền, đang nhập định. Thì khi vua Lương Võ Đế nghe được như vậy mừng quá, rồi không ngờ trong nước mình lại còn thêm những cái người tu hành nghĩa là xuất chúng tài ba như vậy. Mình đã có được một hòa thượng chí công rồi mà bây giờ nghĩa là nhìn thấy cái cảnh này lại biết rằng có một người tu thiền đang nhập định như vậy đó, đến mức độ là cái sức định đó khiến cho tuyết không phủ được. Cho nên ngài không giấu được nghĩa là cái nỗi xúc động và cái lòng khâm phục, mới thưa thỉnh với quốc sư. Nói như vậy thì không dám nào quốc sư cho tôi được thỉnh cái vị tăng đó về triều, để nghĩa là tôi được cúng dường cho vị đó, và cũng như theo để mà học hỏi với vị đó, và cũng như giúp đỡ cho vị đó nghĩa là có cái điều kiện tu hành tốt hơn. Thì hòa thượng Chí Công nói nhà vua có tấm lòng tốt, nghĩ tới Tam Bảo, nghĩ tới cái sự tu tập của chư tăng như vậy thì rất là quý. Nhưng mà tôi xin nói trước, cái vị tăng này còn chút ít bệnh, còn chút ít bệnh, cho nên nhà vua phải khéo. Nói bệnh gì, nói khoan bây giờ thì không nói được, nhưng mà sau này thì vua thỉnh về thì sẽ biết. Nói nhưng mà bây giờ chắc hòa thượng rất là hoan hỷ cho tôi được thỉnh. Nó được đó thì thỉnh vị này về để cúng dường, để mà trợ duyên tu tập thì cái điều đó tốt thôi. Thành ra sau khi được nghe là quốc sư cho phép rồi, ưng thuận rồi, thì lập tức ngày hôm sau nghe là nhà vua ban chiếu chỉ nhờ quan quân tới để mà thỉnh cái vị sư đó về. Thì khi mà vị sư đó xả thiền, nghe nói có chiếu chỉ của vua rồi, mời về để mà hợp tác làm cho Phật pháp hưng thịnh, làm cho nghĩa là đất nước được thêm nghĩa là tốt đẹp, thì vị này rất là hoan hỷ, nói nếu như vua vì nghĩ tới cái con đường đạo đức, vì nghĩ tới cái chỗ Phật pháp, thì tôi sẵn sàng nghĩa là hộ giúp cho vua. Cho nên là nhà sư đó sẵn sàng đã đi theo quan quân trở về hoàng cung, và được nhà vua tiếp đãi rất là ân cần, nghĩa là nồng hậu. Và vì nghe tin lời của hòa thượng Chí Công, của một vị quốc sư, cho nên nhà vua đó tuy rằng hết lòng cung kính cúng dường cái vị sư này, nhưng mà âm thầm theo dõi coi coi ổng tu có tinh tấn không, ổng tu có chân thật không, ổng tu nghĩa là có nghĩa là đúng nghĩa là ý nghĩa của người tu hay không, vân vân. Theo dõi như vậy suốt ba năm trời không thấy cái vị sư này nghĩa là có một sai phạm gì cả, mà ngược lại thì nhà vua hết sức là kính cẩn, nghĩa là cung kính đối vị sư này. Vị sư này có cái tên là Suy Hải, cung kính nhà sư Suy Hải này lắm, là bởi vì thấy ông khổ hạnh vô cùng, không cần nghĩa là miếng ngon vật lạ, nghĩa là ăn mặc thì hết sức là đơn sơ, rồi nghĩa là luôn luôn nghĩa là hãy nhìn thấy thì là thấy ông đương tọa thiền, ông nghĩa là cứ thường hay nhập thất. Thành ra nhà vua thấy là không hề có một sai phạm nào, mà không biết quốc sư tại sao lại nói như vậy, nói là ông còn chút ít bệnh, mà có thấy bệnh gì đâu, thấy ông luôn luôn tinh tấn cả. Thành ra giấu không được cái điều đó. Sau cùng vua Lương Võ Đế mới thố lộ cái tâm sự đó với nghĩa là hòa thượng Chí Công, nói nghĩa là trẫm thấy nhà sư Suy Hải không hề có một sai lầm gì cả, không hề có nghĩa là mắc vào một cái điểm khuyết điểm nào, mà không hiểu là tại sao nghĩa là quốc sư lại nói rằng sư Suy Hải có còn chút ít bệnh. Nói tại vì bây giờ thì ngài dùng cái thân ngũ uẩn, ngài làm sao ngài biết được. Bây giờ nếu như ngài muốn biết thì ngài phải thử. Không khác nào như bây giờ nghĩa là bệ hạ mà muốn có vàng rồng á thì phải nghĩa là thử vàng chứ. Thử nghĩa là chừng nào nghĩa là nó thật sự là rồng rồi, nó nguyên chất rồi thì mới là vàng tốt. Thì ngài phải thử đi. Nói như vậy thì phải thử cách nào. Nói thôi bây giờ tôi sẽ hiến cái kế này cho bệ hạ thử. Ngày mai đó bệ hạ nghĩa là thỉnh sư Suy Hải đến để cúng dường, làm hai mâm. Mâm bên đây thì bệ hạ với tôi nghĩa là cùng ăn, còn mâm bên kia là của nhà sư Suy Hải. Mâm bên đây thì là chén ngọc đũa ngà, nghĩa là mâm nghĩa là bằng những cái vật liệu quý, rồi thức ăn rất là ngon. Thức ăn rất là ngon. Còn cái mâm bên kia đó thì là chén đá đũa tre, nghĩa là rau luộc chấm muối là được rồi. Đó, làm hai mâm để mà xin dân cúng. Thì quý vị thấy coi cái này cũng hơi ác không? Rồi xin nghĩa là thỉnh tới cúng dường. Thì thỉnh tới cúng dường xong rồi thì thấy nhà sư Suy Hải cũng điềm đạm ngồi ăn, nghĩa là tự nhiên, không hề than vãn, không hề trách móc gì cả. Bởi vì thường ngày thì ngày cũng đã khổ hạnh rồi, thì bây giờ ăn uống cỡ này thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên ông vua ổng ái náy vô cùng, ổng thấy là hình như mình đã phạm tội rồi. Bởi vì đúng ra đó, mình cung kính cái vị sư này thì mình phải hết lòng cúng dường, chứ có đâu mà cúng dường cái kiểu gì kỳ như thế nè. Cho nên tự nhiên ông thấy ông ân hận là nghe lời quốc sư, bây giờ mình phạm tội rồi, nghĩa là mình làm cái chỗ này kỳ quá, cái thành ra bức xúc quá, ông chịu không nổi, ông lại đem cái chuyện đó nghĩa là thưa lại với Hòa Thượng Chí Công, nói cảm thấy sao mà bây giờ áy náy trong lòng quá, tự nhiên nghĩa là đối xử với sư Suy Hải một cách nghĩa là như vậy thô bỉ quá, không hay. Cái Hòa Thượng nói khoan, tại vì bệ hạ không biết, thật ra ông giận lắm rồi, nhưng mà ông khéo che giấu đó. Như vậy thì đến đây chúng tôi xin tiết lộ với quý vị, người tu á, người ta giận người ta khéo lắm, không có để cho quý vị thấy đâu. Mà khi mà quý vị thấy được thì cái giận đó là nó hư hết trơn rồi. Còn ngược lại, người ta giận mà giận khéo, giận ngầm ngầm, giận ngấm ngấm, không ai biết được đâu. Đó chính là bởi vì tại sao vậy? Người biết tu rồi thì người ta ít nhiều gì cũng đã có cái chỗ kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Thì bây giờ cái thân cái khẩu của mình không phạm, nhưng mà cái ý của mình nó chưa dừng. Có khi là bất mãn rồi đó, nhưng mà không nói, không có biểu thị ra. Mà nhà vua thì làm sao mà biết được tới cỡ cỡ đó, phải không? Nhà vua chỉ thấy hình tướng bên ngoài, thấy nghĩa là ngài vẫn điềm đạm, ngài vẫn nghĩa là không có gì chê trách cả, cho nên nghĩa là ái náy trong lòng. Nhưng mà tới nghĩa là Hòa Thượng Chí Công thì Hòa Thượng nói ổng giận lắm rồi, nhưng mà tại ổng khéo thôi, ổng chưa nói ra. Nó bây giờ gì thì phải làm sao? Nó bây giờ thì nhà vua thử thêm nữa, nó giờ thử cách nào? Bắt đầu nghĩa là bài kế cho nghĩa là vua Lương Võ Đế. 2 tuần lễ sau, bắt đầu nghĩa là vua lần này không những là mời triệu thỉnh, mời cung thỉnh các vị cao tăng thạc đức ở trong nước, mà kể cả nghĩa là các vị quan có nghĩa là công trạng với triều đình cũng được mời tới. Mời tới rồi nhà vua đãi một cái bữa tiệc rất là thịnh soạn. Nhưng mà khi mà ban gọi là cái ân huệ đó, thì đối với các vị quan cho nào là lụa là gấm dốc, rồi đối với các vị cao tăng thạc đức ở trong nước á, thì dâng những cái y hậu mà bằng nghĩa là các loại giải quý, giải tốt. Còn đối với nhà sư Suy Hải á, thì cho một cái y hậu bằng giải thô, rồi mới sắp xếp nghĩa là cho các nghĩa là cung phi mỹ nữ đem tới dân, thì cuối cùng á, là mới dâng cho sư Suy Hải. Cuối cùng mới dâng cái phẩm vật cúng dường đó cho nhà sư Suy Hải. Thì đến cái phần của nhà sư Suy Hải đó, vua còn đứng lên cầm cái phẩm vật đó mới tuyên bố với mọi người. Nói sở dĩ quý vị thấy á, cái phẩm vật của sư Suy Hải á, nó nghĩa là thô xấu, nghĩa là nó không được bằng với các vị khác á, là tại vì tôi không có tin cái sự tu hành của nhà sư Suy Hải này. Tôi đang nghi ngờ sư Suy Hải này, tôi không có tin tấn đó, thành ra tôi chỉ cúng dường nhiêu đó thôi. Trời ơi, lúc đó quý vị biết sao không? Nhà sư Suy Hải từ từ đứng lên. Chịu hết nổi rồi, nãy giờ ngồi im hết. Nhưng mà đương nhiên là mình nhận cái quà đó là mình đã biết rồi. Một cái sự phân biệt nghĩa là thô bỉ quá đáng mà. Nhưng mà bây giờ tới nhà vua nói rồi, cứ bắt đầu đứng lên, chịu hết nổi rồi. Đứng lên, nó muôn tàu bệ hạ. Bần tăng vốn dĩ là một vị tăng ở nơi rừng núi. Vì bệ hạ nghĩa là có chiếu chỉ, thỉnh bần tăng về là vì việc nước, vì việc đạo pháp, cho nên bần tăng mới về. Chứ bần tăng đâu phải về đây để mà hơn thua những cái của cải vật chất này, đâu có phải hơn thua về cái danh dự nghe là thế này thế nọ. Thôi thì bệ hạ cho bần tăng trở về với rừng núi đi, và bần tăng xin thề từ nay mãi mãi về sau không bao giờ bước chân đến cái hoàng cung này nữa. Thì ông vua ông nghĩa là ông dán cho một câu nữa, nói thôi thì bây giờ nếu sư thấy ở đây không tiện, sư muốn về thì trẫm sẵn sàng đưa sư về. Nhưng mà xin thưa với quý vị, sư bước mới có 2 bước thôi thì trong miệng trào máu ra, sư nghe té một cái bịch, sư chết tươi luôn. Đó. Thì lúc bấy giờ đó, vua Lương Võ Đế quý vị biết đã là một Bồ Tát tại gia, thọ giới Bồ Tát tại gia, mà bây giờ nghĩa là mình giết một vị tăng như vậy. Trong thâm tâm ông thì ông không thấy vị tăng này có cái chỗ nào xấu hết á. Nhưng mà nãy giờ toàn là nghe theo quốc sư, nghe là Chí Công thôi. Chứ rõ ràng là ông vẫn còn kính mộ cái vị sư này lắm, không hề thấy vị sư này có chỗ xấu xa chỗ nào cả. Nhưng mà cứ nghe lời quốc sư, thành ra bài cái này bài cái kia, bây giờ đùng cái ông này cũng ngã lăn ra chết. Tự nhiên ông thấy ông hối hận quá, ông phạm giới sát sanh rồi, mà lại sát vào một vị nghĩa là tăng mà có tu hành đó, là quý vị biết quả báo ghê lắm. Phải không? Hôm trước chúng tôi đã có nói rồi, chúng ta nghĩa là giết một cái là một người phàm phu và một cái người có tu hành là khác à, cái quả báo nó khác. Đấy, thành ra bây giờ thì ông biết rồi, ông thấy cái chỗ này là ông sững sờ, ông nói chết rồi, quốc sư ơi sao vậy, sao bây giờ ngã răng ra rồi, tao đã phạm giới nữa rồi. Thì cầu cứu giới nghĩa là Ngài Chí Công. Ngài Chí Công mới nói: bệ hạ hãy bình tĩnh. Đó, tôi nói ông đó còn bệnh mà, bệ hạ thấy chưa, mới có một chút xíu đó mà trào máu ra rồi. Nói có nhiều đó mà trào máu ra rồi. Tôi nói con còn bệnh mà. Mà quý vị biết bệnh gì? Bệnh sân chứ bệnh gì. Bệnh sân đó. Mà sân này là sân khéo đó. Sân này là rất là tinh vi đó. Nãy giờ quý vị thấy không? Ổng đâu có sân gì đâu, nhưng mà đứng dậy hết nổi rồi, nhào răng ra liền. Đó, thì quý vị thấy là nãy giờ đốt cả cái tâm can nó nát nhừ hết rồi. Đó, thành ra té lăn nhào mà nghe là còn phun máu tươi ra. Thì đương lúc nghĩa là vua Lương Võ Đế rất là sợ sệt cái quả báo như vậy rồi, chứ không nghĩa là trước triều chính bá quan văn võ bao nhiêu vị cao tăng tự nhiên mình phạm cái tội nghĩa là giết một vị tăng. Thế thành ra ngài cầu cứu với quốc sư, thì quốc sư nói: nhà vua bình tĩnh đi, nhà vua bình tĩnh, bây giờ cho quân lính đi về hướng tây, cách đây khoảng 10 dặm có một cái cây, có cái chảng ba lớn, ở trên đó có một cái ổ chim, và trong cái ổ chim đó thì có mấy con chim mới nở. Thì cho lính lên tìm coi cái con chim nào mà có chữ suy hải đó, bắt nó về đây. À, thành ra sau khi nghe là nhà vua nghe nói như vậy rồi, được nghe là quốc sư chỉ đường rồi, bắt đầu sai lính lẻ lên là cho đi tìm, nghe là cách 10 dặm thôi. Thì quý vị biết nghe là chạy một lát thì phi ngựa đi, thì tới nơi quả thật là qua quân lính đã thấy được nghe là cái cây có cái chảng ba, trèo lên thì thấy một cái ổ chim nó mới nở đỏ hỏn rồi, mà nhìn kỹ lại đúng là trong đó có một con chim có chữ suy hải. Bắt con chim đó về xong rồi là mới đưa lên cho nhà vua coi, và nhà vua thì sợ quá nghĩa là run đưa lại cho hòa thượng Chí Công, nhờ hòa thượng Chí Công giúp dùm, đây con chim đây, con chim đây. Thì hòa thượng Chí Công mới cầm con chim đó để trên bàn tay, nói: ông tu hành đó, ông thấy chưa, mình tu là mình phải biết chuyển hóa những cái phiền não, mà còn để phiền não nghĩa là ở trong tâm thì cho dù kết quả tu hành ra sao thì cũng chỉ là như vậy thôi, nghĩa là mắc vào cái phiền não đó thì nó bị đọa lạc đó, nó tai họa như vậy. Nói xong rồi á, ổng cầm con chim ổng giục xuống dưới đất. Trời ơi, lúc bấy giờ Lương Võ Đế hết hồn nữa, là bởi vì giết hết một ông tăng, giờ tới con chim có chữ si hải ổng giết luôn. Thì con chim nó xuống nghĩa là nó đụng vào cái nền đá đó, cho nên nghĩa là nó tan hoang ra liền. Thành ra con chim nó nát bét, nhưng mà chính nhờ như vậy đó thì cái thần thức đó, nó mới nhập trở lại cái xác của nhà sư Si Hải. Một lát sau thì người ta thấy cái xác của nhà sư Si Hải nghĩa là động đậy, và nhà vua nghĩa là được cái thỉnh ý nghĩa là hòa thượng Chí Công, thì hòa thượng nó cho ngự y chữa trị cho ổng đi. Rồi sau đó thì mới chữa trị. Mấy ngày sau nhà sư mới khôi phục, mới nghĩa là trở lại bình thường. Và lúc đó chính hòa thượng Chí Công là cái vị quốc sư của triều đại đó mới đến nghĩa là nhắc nhở cho nhà sư Si Hải, nói: ông nhớ ông tu thiền, ông có kết quả dù là nhập định như vậy đó, nhưng mà cái chính là phải chuyển được cái phiền não trong tâm mình, chứ không phải là cái nghĩa là cái kết quả ở bên ngoài như vậy. Không phải khi mình tu mà mình có được cái sức định như vậy là ý lại mà quên rằng còn những cái vi tế bên trong, những cái phiền não nhỏ nhiệm bên trong, mà khi nó tác động lên thì nó tai họa vô cùng. Bởi vì quý Phật tử nên nhớ, ngày hôm nay á, cái tâm của quý vị á, nó còn đen thui đen thủi á, thì chúng ta có một sai phạm gì nó cũng không đáng kể. Giống như bây giờ mình mặc cái áo đen mà ai búng cái mực vô thì quý vị có thấy không, làm sao thấy. Nhưng mà cái áo mình trắng rồi thì sao, chút xíu thôi là cũng là đã lộ hết rồi. Đó, thì cái người mà càng tu trong sạch bao nhiêu, nghĩa là càng có kết quả cao dày bao nhiêu, thì một niệm của họ rất là quan trọng. Chứ không phải như mình giờ đâu, một giây mình không biết bao nhiêu niệm nữa, chứ đừng nói là một phút. Thấy không? Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, một niệm nãy giờ đó thầy nói chuyện gì đó, quý vị nghĩ lung tung à. Một niệm nghĩa là một giây thì chúng ta có hàng xa nghĩa là niệm rồi, không biết là bao nhiêu niệm. Mà ngược lại với cái người mà tu đến cái bậc đó đó, thì một niệm của họ rất là quan trọng. Niệm đó có thể là dẫn họ đọa lạc. Thế thành ra sau đó thì sau khi nhắc nhở rồi thì nhà sư Si Hải mới thành tâm sám hối, và từ đó về sau nghĩa là cố gắng tu hành có kết quả. Và qua cái mẫu chuyện đó thì quý vị thấy rõ chưa, niệm sân giận phải là ác thú để đẩy chúng ta vào ác đạo không nè. Rõ ràng ngay trong lúc ông sư đó ông giận thì ông chưa phải là đọa vào ác đạo, Nhưng mà quý vị thấy coi, khi cái cơn giận đó nó bùng ra rồi á, thì là ông thay vì với cái chỗ tu hành như vậy đó, là phải về những cái tầng trời, nếu chưa nói là chưa giải thoát thì phải là về những cái tầng trời cao siêu do cái sức định lực của mình. Chứ ai mà lại nghĩa là trở xuống là làm con chim. Con chim tức là cảnh giới của súc sinh rồi à, nhưng mà chỉ vì cái niệm sân giận thôi. Cái niệm sân giận đã dẫn là nhà sư Suy Hải tái sinh vào con chim. Nhưng mà quý vị biết tại sao lại có chữ Suy Hải không? Là tại vì ông có định lực, ông có sức định đó. Cho nên chính vì vậy mà ngay trong cái thân của súc sinh đó, là cái tên của ông á, nó do cái định lực đó mà nó khắc ghi trở lại. Nó ghi lại cho nên chính vì vậy mà người ta mới có cái dấu vết đó để mà tìm lại ông được à, mà phải là cặp mắt của Hòa Thượng Chí Công ra, chứ còn mình thì thôi chịu thua đi. Mình không có thấy được đâu, phải không quý vị? Như vậy thì qua cái phần thứ hai chúng tôi vừa trình bày thì quý vị thấy làm sao? Thấy sao rồi? Phải là ác thú không nè? Tức là sân giận là nguồn gốc, nghĩa là nó là cái nguyên nhân để mà mở cái hướng ra, mở cái hướng ác cho chúng ta. Và khi đã có cái hướng ác rồi thì sớm muộn gì mình cũng đi tới cái kết quả ác, tức là đi đến cái chỗ ác, gọi là cái nhân, nghĩa là của ác thú và ác đạo. Bây giờ đến nghĩa là cái thứ ba à, cái nghĩa là tai họa thứ ba là gì quý vị? Tai họa thứ ba là phiền não thiêu rụi tất cả, nghĩa là các cái căn lành, nghĩa là nhiều đời hay là công đức lành của nhiều đời của mình. Thì đây, cái câu này chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử lâu nay đã thường nhắc nhở lắm, gọi là cả rừng công đức mà chỉ có một cơn lửa, một đốm lửa phiền não thôi là cháy sạch hết, đúng không? Đó, thì không biết là quý vị có khi nào chiêm nghiệm được chỗ này không? Chiêm nghiệm nghĩa là một đốm lửa mà thiêu rụi cả rừng công đức đó, thì đâu quý vị thử nghĩ nè. Nhiều lúc trong lúc chúng ta tu tập á, quý vị muốn được cho người ta thương, muốn được cho người ta quý trọng mình, muốn được cho người ta nghĩa là nể nang vì cái chỗ hiểu Phật pháp của mình, thì quý Phật tử đã phải trải qua một thời gian rất xa chúng ta mới có cái kết quả đó. Không thể nào mà mới đến bữa trước mà bữa sau mà chúng ta được người ta quý mến liền được đâu, hay là được người ta tôn trọng mình được đâu, phải không? Không ai mà giỏi như vậy. Mình phải có cái kết quả tu tập lâu xa rồi là mình mới nghĩa là được thành tựu như vậy. Cho nên ngày hôm nay mình mới được làm huynh trưởng à, nhưng mà bữa nào huynh trưởng mà nổi giận thì biết liền là xong. Là kể như coi huynh trưởng không có nghĩa lý gì nữa hết á, đúng không? Bởi vì nếu như nghĩa là huynh trưởng không sân thì cái đức độ của huynh trưởng còn đó, người ta rất là kính nể, người ta nghĩa là biết nghĩa là yêu quý. Còn ngược lại khi chúng ta nổi cơn sân lên rồi thì sao? Đó, tu uống gì, tu hú với tu uống gì. Còn như mà quý vị thấy như thầy nghĩa là ngày hôm nay muốn nói chuyện với quý Phật tử phải trải qua bao nhiêu thời gian cố gắng tu học Phật pháp, rồi cũng phải tự sửa đổi nghĩa là cái tâm tính của mình, tu sửa nghĩa là cái bản tâm của mình, để rồi ngày hôm nay mới ngồi đây để mà trao đổi với quý Phật tử. Khi quý vị nghe được, quý vị nghe nghĩa là có chỗ sáng tỏ, cái quý vị nghe là tán dương, ô thầy nghĩa là à, có những cái điều trao đổi rất là quý, rất là gì đó, mà tí nữa đi xuống thấy thầy nổi giận lên, cái ở trong bụng lầm thầm à, trong bụng lầm thầm à, lầm thầm gì quý vị biết không? Thầy chùa lửa. Đó, thì tại sao vậy? Nổi sân lên rồi thì tự nhiên là mất hết trơn à, tiêu mất hết tất cả những cái công đức của mình, là lý do chỗ đó. Cho nên chúng ta phải thận trọng, mình nghĩa là tích lũy từng chút một. Công đức thì không phải là một sớm một chiều mà có, quý vị phải tích lũy, quý vị phải cố gắng, nghĩa là năng nổ, tinh tấn, chuyên cần thì ta mới có được chỗ đó. Nhưng mà khi nó phá hoại thì chỉ cần một niệm sân là đủ, một niệm sân là đủ rồi, đốt sạch sẽ hết, phải không? Đâu bây giờ quý vị xét nha, ngày hôm nay quý Phật tử ngồi ở trong đạo tràng này, thì nếu như quý vị nghĩa là đã bình tĩnh xét lại cái diễm phúc mình đã có, ngày nay ta là người đó, được mang thân người, quý biết chừng nào. Bây giờ mình có rồi thì mình thấy nó dễ, chứ mai này là quý vị thấy là muốn có thân người thì ta phải có giới hạnh đầy đủ nè, rồi tu tập nghĩa là ít ra là cũng phải có chút ít kết quả nè, rồi nghĩa là cái trí tuệ của mình cũng sáng tỏ, không bị mê mờ, thì quý vị mới có đầy đủ cái điều kiện để trở về làm người. Thì nghe nghĩ vậy là quý vị đã thấy khó rồi, không chắc gì đời sau mình nghĩa là dễ dàng làm người nữa. Quý vị thấy không, cỡ như nhà sư Suy Hải thôi mà nổi giận lên cái là thành chim rồi. Còn bây giờ nghĩa là mình giận cỡ đó không, sợ nhiều khi giận còn hơn nữa. Thì như vậy thì quý vị thấy mất thân người quá dễ đi chứ. Có thì nghĩa là mình tưởng đâu nó dễ, nhưng mà bây giờ quý vị biết được cái nguyên nhân để mất nó thì cũng là không khó. Cho nên rất là hồi hộp, không chắc gì đời sau mình còn được thân người. Mà hôm nay chúng ta có thân người, quý chưa? Quý quá. Rồi gì nữa? Sáu căn đầy đủ, nghĩa là bây giờ muốn nghe thì có lỗ tai, không bị điếc. À, muốn thấy thì có con mắt. Bởi vì thường á, chúng ta các căn đầy đủ á, thì chúng ta hay nghĩa là quên đi. Mình đang sống trong cái diễm phúc đó thì mình quên. Chứ nếu như cái người mà mù á, thì quý vị hỏi cái tâm trạng của họ coi, thì họ sẽ biết, nghĩa là họ sẽ thố lộ cho quý vị nghe. Đó. Họ không nhìn thấy, nghĩa là họ không biết cái cảnh giới chung quanh, họ chỉ sống trong cái tưởng tượng của họ thôi, thì nghĩa là đáng thương biết chừng nào. Cho nên một cái người mà họ nghĩa là rơi vào cái hoàn cảnh bị thiếu thốn các căn á, họ đau khổ chừng nào, nhưng mà chúng ta làm sao biết. Còn bây giờ mình có rồi, cho nên mình nghĩa là ý lại. Đâu không tin bữa nào quý vị nghĩa là làm bộ mù thử coi, hay là làm bộ điếc thử coi thì sẽ biết liền. Người ta nói gì mà mình nghe không được, người ta nói gì là gì đó mà mình không thấy được đó, là quý vị coi trong này nó tức tối tới cỡ nào. Và thì chừng đó ta mới có thể cảm thông cái người mà bị khiếm khuyết, bị tật nguyền, phải không? Mà hôm nay quý vị sao? Không bị gì hết. Trời ơi, quá tốt rồi, phải không nè? Đó là cái diễm phúc thứ hai. Diễm phúc thứ ba là gì? Ta ở được cái nơi nghĩa là có nền văn hóa giao lưu, được đi học hành đàng hoàng chứ không bị thiếu. Rồi lại được có cái nơi nghĩa là có chùa chiền, tức là còn Phật Pháp, nghĩa là chưa có bị hoại diệt. Cho nên quý vị có cái duyên gặp Phật Pháp. Rồi kế nữa, được gặp ở trong đạo tràng thầy lành bạn tốt. Về đây nghĩa là có chư tôn hòa thượng, đại đức tăng ni, nghĩa là hỗ trợ giúp đỡ cho mình có một cái nơi chốn tu học, và lại có nghĩa là những huynh đệ đồng tâm, nghĩa là cùng nhau có cái chí hướng, hướng cho nhau để trên cái bước đường tu hành như thế này. Thì quý vị thấy coi, nghĩa là có được đạo tràng là hạnh phúc biết mấy. Rồi còn gì nữa quý vị? Bây giờ ai sau khi tu học rồi, quý vị cũng biết nghĩa là rõ, không còn bị mù mờ nữa. Ta đều có một cái tâm nguyện cố gắng tu hành để được có kết quả, được đi đến nơi về đến chốn, phải không? Rồi như vậy thì đúng cái bản hoài của người tu học Phật rồi. Nhưng mà không biết tại sao có bữa nào đó, có chuyện gì đó, rồi nghe là nổi lên một cái cơn giận thôi. Nói dạ thưa thầy, bữa nay nhớ nghe thầy nói xấu nghe thôi, tuần sau Phật tử không có đến nữa đâu, mà không đến thì chắc thầy bị lỗ quá. Đó, quý vị thấy chưa nè, một niệm sân của chúng ta đã thiêu hết tất cả căn lành của mình. Quý vị nên nhớ ngày hôm nay quý vị được ngồi trong cái đạo tràng này không phải là cái diễm phúc đời này đâu, phải nói là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng trong Phật Pháp, huynh đệ chúng ta đã gặp nhau nhiều lần lắm rồi chứ không phải mới lần này. Ta đã qua lại ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp vừa rồi, nghĩa là cùng nhau kết cái tình nghĩa là huynh đệ cốt nhục Linh Sơn nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hôm nay chúng ta mới dễ dàng ngồi với nhau như thế này. Thế mà chỉ cần một cơn giận thôi, tuần sau quý vị không sinh hoạt nữa, hoặc giả là mãi mãi không bước chân đến đạo tràng này nữa, thì phải là thiệt thòi không? Con đường giác ngộ chúng ta đã bị bế tắc rồi. Ngay đó là quý vị đã phủ nhận hết tất cả những cái điều phước lành mà nhiều đời nhiều kiếp mình mới xây dựng nên như ngày hôm nay. Lúc nãy chúng tôi nói cái công hạnh của một người mà được mọi người kính trọng, đó là công hạnh trong một đời thôi. Còn hiện nay toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây á, là cái công hạnh của quý vị, cái công đức của quý vị có được giờ phút này, diễm phúc mà có được giờ phút này là đã từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ là mới thời gian gần đây. Vì chúng ta chưa có giác ngộ hoàn toàn, mình không thấy rõ. Nhưng mà chỉ cần căn cứ trên nhân quả, căn cứ nghĩa là trên vấn đề nghiệp báo, thì mình đã thấy rõ rồi. Nếu mà chúng ta còn có những gì thì làm gì quý vị dễ dàng ngồi đây. Còn có những cái quả báo xấu không dễ gì chúng ta có mặt ở đây được đâu. Mà có được ở đây rồi, không lý gì chỉ vì nghĩa là huynh đệ nói với nhau một vài lời không ưa, ta chia tay nhau, thì là mất hết tất cả những cái diễm phúc lớn lao đó. Rất mong là toàn thể cái Phật tử ngày hôm nay phải nhận thức rõ cái điều này, để chúng ta thoát ra khỏi cái tai họa thứ ba, là đừng có nổi sân để rồi mất hết tất cả các cái phước lành của mình, tất cả các cái công đức, nghĩa là mình đã vun bồi bấy lâu nay. Vậy ngày hôm nay thời gian có hạn, chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Ngày mai sẽ tiếp tục cùng chia sẻ với quý vị ở những tai họa, nghĩa là kế tiếp, qua ba phần mà chúng tôi đã trình bày. Rất mong quý Phật tử sẽ đầy đủ nghĩa là cái lòng tin, để thực sự kể từ nay trong cái sự tu tập của chúng ta là quyết làm sao chuyển hóa được nghĩa là cái phiền não sân si, và nhớ rằng mỗi người nên nhớ cái câu châm ngôn cho chính bản thân mình: ngu si á, sân giận là ngu si, sân giận là ngu si. Thì bây giờ mình phải quyết tâm làm sao nghĩa là chuyển hóa được cái đó, để rồi chúng ta không phải là cái kẻ dại khờ ngu si, mà cũng không phải là cái người tự tay mình phá hoại đi biết bao nhiêu cái phước lành nhiều đời nhiều kiếp của mình, cũng như bao nhiêu cái công đức mà quý vị làm được trong đời nay. Vì kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ thành tựu được pháp tu ngày hôm nay. Cuối xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin mời toàn thể quý vị cùng chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.